Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, thứ Tư ngày 19 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Dân Cầm Buôn và Trung Hưng theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha nói, không phải là linh mục công giáo nếu tách ra khỏi dân Chúa.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến 20 linh mục sinh viên đang lưu trú tại nhà thờ Thánh Luigi của người Pháp ở Roma, vào sáng thứ Hai ngày 7 tháng 6, Đức Thánh Cha cầu chúc các linh mục trở thành những mục tử có mùi chiên, những người có khả năng sống, vui cười và khóc với dân chúng.
Trong buổi nói chuyện, Đức Thánh Cha bày tỏ lo lắng khi có những suy tư tưởng về chức linh mục như thể một thứ gì đó trong phòng thí nghiệm. Ngài nói, không thể suy tư thiên chức linh mục ngoài dân thánh. Nếu linh mục tách khỏi dân Chúa, đó không phải là một linh mục công giáo. Một linh mục như người chăn chiên phải ở giữa đàn chiên và có mùi chiên. Về đời sống cộng đoàn, Đức Thánh Cha nói, trong đời sống cộng đoàn, luôn có những cám dỗ tạo ra những nhóm nhỏ đóng kín, cô lập, chỉ trích và nói xấu người khác, tự nhận mình vượt trội, thông minh hơn người khác. Đó là thói quen của những nhóm đóng kín, có cả nơi các linh mục. Điều này chẳng đem lại ích lợi gì. Theo Đức Thánh Cha, trong một xã hội được đánh dấu bởi chủ nghĩa cá nhân, tự khẳng định, dựng dưng, thì các linh mục trong đời sống thường ngày có kinh nghiệm cùng sống những thử thách này. Sống dưới thành Roma, với chứng tá đời sống huynh đệ, ngôi nhà của các linh mục có thể truyền đạt cho mọi người thường xuyên lui tới các giá trị tin mừng của tình huynh đệ, đặc biệt đối với những ai đang trải qua thời điểm khó khăn. Nếu chúng ta sống tình huynh đệ trong sự thật, sự chân thành của các tương quan và trong đời sống cầu nguyện, thì chúng ta có thể tạo nên một cộng đoàn trong đó mọi người có thể hít thở bầu khí vui tươi và dịu dàng. Đức Thánh Cha còn mời gọi các linh mục trẻ xây dựng một giáo hội phục vụ cho một thế giới huynh đệ và liên đới hơn. Không sợ hãi, dám mạo hiểm và tiến lên phía trước, tin tưởng với Chúa Kitô, chúng ta có thể trở thành những tông đồ của niềm vui và lòng biết ơn vì đã phục vụ anh chị em và giáo hội. Đức Thánh Cha nói thêm, và niềm vui đi cùng với óc hài hước. Một linh mục không có óc hài hước thì có điều gì đó không ổn. Hài hước là một đặc điểm của sự thánh thiện. Sau khi nói về sự yếu đuối và khuyến khích các linh mục không sợ điều này, nhưng cần nhận ra sự yếu đuối để thưa chuyện với Chúa. Đức Thánh Cha nói đến lòng biết ơn, tâm tình ta ơn Thiên Chúa vì sự hiện hữu, vì sự hiệp nhất với những người khác, vì chính mình, với những giới hạn và yếu đuối, khó khăn. Lòng biết ơn luôn là vũ khí mạnh mẽ cho phép ngọn lửa hy vọng luôn bùng cháy trong những lúc chán nản, cô đơn và thử thách.
Tòa Thánh tổ chức diễn đàn về áp dụng mục vụ Amoris Laetitia.
Vatican, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống của Tòa Thánh tổ chức một diễn đàn về các chiến lược áp dụng mục vụ Amoris Laetitia.
Trong một ghi chú, các nhà tổ chức giải thích, sự kiện này là một phần của năm gia đình Amoris Laetitia, như một khoảnh khắc đối thoại theo đường lối công nghị về kinh nghiệm và quan điểm của việc thực hiện tông huấn và nhằm hỗ trợ việc áp dụng Amoris Laetitia trong mục vụ và truyền giáo. Những người đang lãnh trách nhiệm về mục vụ gia đình của các hội đồng giám mục, các hiệp hội và các phong trào quốc tế của giáo hội được đặc biệt mời tham gia diễn đàn. Các phiên họp của diễn đàn sẽ suy tư, thảo luận từ chính những kinh nghiệm được thực hiện trong những thực tế khác nhau của giáo hội. Đó là những chủ đề liên quan đến việc chuẩn bị cho hôn nhân, đào tạo những người chăm sóc, giáo dục con cái, linh đạo vợ chồng, truyền giáo gia đình, các con đường mục vụ để đồng hành, phân định, hòa nhập những yếu đuối. Do đại dịch, diễn đàn phải tổ chức trực tuyến, nhưng đây cũng là một cơ hội để nhiều người khắp nơi trên thế giới có thể tham gia. Và cho tới nay, đã có khoảng 350 đại biểu đại diện cho 70 hội đồng giám mục và hơn 30 hiệp hội và phong trào quốc tế đăng ký tham gia. Vào cuối mỗi ngày hội thảo, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống sẽ cho công bố tóm tắt nội dung của buổi suy tư thảo luận trên trang web của Bộ là amorislaetitia.va và laetiafamilylife.va.
Kêu gọi cầu nguyện cho Sơ Gloria Cecilia Navaez đã bị bắt cóc hơn 4 năm.
Mali. Cha Gigi Makali, linh mục thuộc hội truyền giáo, yêu cầu mọi người đừng quên Sơ Gloria Cecilia Navaez, nữ tu người Colombia, bị bắt cóc ở Mali cách đây hơn 4 năm, vẫn còn đang ở trong tay các chiến binh thánh chiến của nhóm hỗ trợ Hồi giáo và người Hồi giáo.
Sơ Gloria thuộc dòng Francisco Đức Mẹ Vô Nhiễm đã bị bắt cóc vào đêm 7 tháng 2 năm 2017 bị một nhóm người có vũ trang đột nhập vào giáo xứ Karangasso ở Koutiala, miền Nam Mali, nơi Sơ phục vụ từ hơn 10 năm. Trước khi bị bắt cóc, Sơ làm việc trong một trại trẻ mồ côi ở Karangasso, cách Bamako hơn 300 km về phía đông nam. Tejiji Makali cũng bị bắt cóc ở Niger vào ngày 17 tháng 9 năm 2018 và được phóng thích vào ngày 9 tháng 10 năm 2020. Cha nhắc rằng, Sơ Gloria vẫn còn bị giam giữ và khẳng định rằng, tin mới nhất mà chúng tôi biết về Sơ Gloria là từ tháng 10 năm 2020 từ bà Sophia Petronin, một bác sĩ 75 tuổi người Pháp, cũng bị các chiến binh thánh chiến của nhóm hỗ trợ Hồi giáo và người Hồi giáo bắt cóc và trả tự do vào ngày 15 tháng 10 năm 2020. Bà đã cảnh báo về tình trạng sức khỏe của Sơ. Cha Makali viết cho hãng tin Fides, kể từ khi tôi được tự do lại, tôi đã không ngừng cầu nguyện và mời gọi mọi người tiếp tục nhớ và cầu nguyện cho những con tin khác bị giam giữ ở Sahel. Trong số họ, tôi rất muốn nhớ đến hôm nay, ngày 7 tháng 6 năm 2021, Sơ Gloria Cecilia Navarez Agoti bị bắt cóc tại Mali vào ngày 7 tháng 2 năm 2017. Tôi đưa ra lời kêu gọi chân thành, chúng ta đừng quên Sơ. Cha Makali cho biết, bà Petronin và Edith Blair, một thanh niên Quebec, đã bị bắt cóc vào ngày 17 tháng 12 năm 2018 và trốn thoát vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, đều là bạn đồng hành của Sơ Gloria, đã chia sẻ mối quan tâm của họ với cha Makali khi biết rằng Sơ Gloria đang một mình đối mặt với thử thách khắc nghiệt của vụ bắt cóc. Cha Makali viết, tôi kêu gọi sự chú ý của dư luận và xin tất cả Kitô hữu cầu nguyện cho Sơ được thả tự do. Ghi nhớ và biết ơn lời cầu nguyện không ngừng mà anh chị em đã cầu nguyện cho tôi được thả tự do.
Đức Hồng Y Rai tái thánh hiến Li Bằng cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ.
Li Bằng vào hôm Chủ nhật ngày 6 tháng 6 trong thánh lễ cử hành tại đền thánh Đức Mẹ của Li Bằng ở Harissa, Đức Hồng Y Bekararai, thường phụ công giáo Maronit, đã tái thánh hiến Li Bằng và toàn vùng Trung Đông cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ.
Tham dự thánh lễ có Đức Tổng giám mục Joseph Spiteri, sứ thần tòa thánh tại Li Bằng cùng đông đảo các tín hữu đến từ nhiều miền trong nước. Trong bài giảng, một lần nữa, Đức Hồng Y Rai tố cáo giới chính trị Liban. Trong những ngày khó khăn này, các quan chức đang cố gắng cứu lấy bản thân và lợi ích của họ. Và họ không lo lắng cho người dân đang mệt mỏi vì sự nhục nhã trước các ngân hàng, trước các cây xăng dầu và tiệm bánh mì, trước nhà thuốc và bệnh viện. Đề cập đến tình hình khủng hoảng đang hủy hoại Liban, Đức Hồng Y tự hỏi, có phải sự bế tắc về thể chế điều đang ngăn cản việc hình thành một chính phủ mới, không thực sự che giấu ý định trì hoãn và ngăn cản các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống trong chương trình nghị sự từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2022, hoặc thậm chí là kế hoạch kích động sự sụp đổ của hệ thống quốc gia. Không lâu trước 100 năm độc lập dân tộc, Đức Hồng Y khẳng định, chúng ta là một dân tộc không chết, và Ngài nói thêm, và do đó chúng ta sẽ không cho phép chương trình này được thực hiện. Cách đây 8 năm, ngày 16 tháng 6 năm 2013, Đức Hồng Y Rai đã thánh hiến Liban và toàn bộ Trung Đông cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria lần đầu tiên. Khi đó, Đức Hồng Y đã cầu nguyện để tất cả các dân tộc trong khu vực sẽ được giải thoát khỏi những tội lỗi dẫn đến chia rẽ, xâm lược và bạo lực. Nhiều tín hữu đã tập trung xung quanh đền thánh Đức Mẹ ở Harissa để cầu nguyện xin cho xứ sở của những cây hương băng sẽ không bị lấn át bởi những cuộc xung đột giáo phái vốn đang xé nát đất nước Syria lân cận. Trong bài giảng, Đức Hồng Y nhắc lại rằng, Liban là quốc gia duy nhất mà lễ truyền tin vào ngày 25 tháng 3 được các Kitô hữu và người Hồi giáo cử hành chung như một ngày lễ quốc gia.
Một nhà thờ khác của Myanmar bị quân đội tấn công.
Myanmar. Ngày 6 tháng 6, nhà thờ Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình của giáo phận Loika ở làng Dungguganka thuộc thị trấn Demoso, bang Kaya, thành trì công giáo ở phía đông Myanmar, đã bị hư hại do quân đội pháo kích bừa bãi.
Theo Chapo Tire, không có thương vong trong cuộc tấn công vì giáo dân đã chạy đến nhà người thân và chạy vào rừng trong khi một số linh mục và nữ tu lớn tuổi vẫn ở lại. Tường của nhà thờ bị hư hại nặng do pháo kích và cửa sổ bị vỡ. Đây là lần thứ 6 trong vòng 2 tuần các nhà thờ và cơ sở tôn giáo bị tấn công bởi quân đội. Nhà thờ Thánh Tâm ở bang Kathayak gần Loikaw đã bị trúng đạn pháo khiến 4 người công giáo thiệt mạng và ít nhất 8 người khác bị thương. Nhà thờ chính tòa Thánh Tâm Chúa Giêsu thuộc giáo phận Pekon, nhà thờ công giáo Thánh Giuse của giáo xứ Demoso, nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức thuộc giáo xứ Domialay, nhà thờ mới được xây chưa khánh thành. Sau đó là cuộc đột kích vào đại chủng viện nơi có 1.300 người tị nạn và giết chết một tình nguyện viên. Cuộc tấn công mới nhất diễn ra bất chấp lời Đức Hồng Y Sakpo kêu gọi bảo vệ các cơ sở tôn giáo như nơi thờ tự và tài sản văn hóa của cộng đồng đã được quy định trong các giao thức quốc tế. Ngài cũng kêu gọi các bên liên quan chấm dứt giao tranh tại quốc gia bị xung đột. Từ nhiều tuần qua, giáo hội địa phương đã cho sử dụng các cơ sở làm nơi trú ẩn cho những người di tản tránh các cuộc dội bom. Bên cạnh khu vực của nhà thờ, có một nhà hưu dưỡng cho các nữ tu điều hành. Tại đây, ngoài các nữ tu cao niên còn có khoảng 150 người, gồm phụ nữ, người già và trẻ em đang ẩn trú. Nhưng thực tế, họ cũng không còn được an toàn, vì từ khi bang Kayak trở thành vùng chiến sự, không có nơi nào là an toàn. Các nguồn tin từ giáo hội địa phương cho biết, mọi người đang chạy trốn đến những nơi an toàn hơn. Bà giáo xứ của giáo phận Loikaw hoàn toàn bị bỏ hoang.
Giáo hội Burkina Faso lo buồn vì bạo lực xảy ra trong đất nước.
Burkina Faso, Đức cha Laurent Dabire, giám mục Dori, lo buồn vì ít nhất 160 người chết trong vụ tấn công của các nhóm thánh chiến Hồi giáo tại miền bắc nước Burkina Faso, đồng thời nhắc lại lời Đức Thánh Cha về sự gần gũi với người dân và kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình cho châu Phi.
Số người chết trong cuộc tấn công vào làng Solha thuộc tỉnh Yaga ở Burkina Faso của các phần tử thánh chiến Hồi giáo vào tối thứ Sáu ngày 5 tháng 6 vừa qua đã tăng lên ít nhất 160 người, trong đó có khoảng 20 trẻ em. Một người chứng kiến trực tiếp kể lại, vào khoảng 6 giờ sáng, những người đàn ông có vũ trang đã đột nhập vào làng, đi đến từng nhà, tấn công những người đang ngủ. Đây quả thực là một vụ hành quyết thực sự mà những người dân vô tội phải gánh chịu. Sau khi tàn sát dân chúng, những kẻ tấn công đã đốt cháy chợ, nhà cửa, cửa hàng, xe hơi, xe tải và tất cả phương tiện giao thông khác. Vụ tấn công tại Solan, không xa biên giới nước Mali, là nơi đã xảy ra nhiều vụ tấn công trong những năm gần đây. Hôm ngày 14 tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Burkina Faso, ông Cherissi, cùng với các vị lãnh đạo quân đội đã trấn an dân chúng rằng, sau nhiều cuộc hành quân, tình hình trở lại bình thường. Nhưng rồi lại xảy ra những cuộc tấn công như hôm ngày 5 tháng 6 vừa qua. Các lực lượng thánh chiến Hồi giáo bắt đầu hoạt động từ năm 2015 và cho đến nay đã làm cho 1.200.000 người dân Burkina Faso phải di tản và hàng ngàn người chết. Đức cha Laurent Dabire, giám mục Dori, bày tỏ đau buồn và kinh hoàng về vụ thảm sát này. Ngài nói, đứng trước thảm trạng này, mọi người cảm thấy bất lực và giáo hội muốn làm một điều gì đó. Nhưng phải làm gì đây? Khi mọi người phải đối mặt với kẻ thù được trang bị vũ khí đầy đủ và luôn có nguy cơ bị trả thù. Trong hoàn cảnh này, theo Đức Cha, những lời của Đức Thánh Cha tại buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 6 vừa qua là niềm an ủi cho mọi người. Đức Thánh Cha đã tuyên bố, tôi muốn đảm bảo cầu nguyện cho các nạn nhân vụ thảm sát trong đêm thứ Sáu rạng sáng ngày thứ Bảy mùng 5 tháng 6 vừa qua, tại một thị trấn ở Burkina Faso. Tôi gần gũi với những ai đang chịu đau khổ vì các vụ tấn công diễn ra nhiều lần như thế. Châu Phi đang cần hòa bình, chứ không cần bạo lực. Từ những lời này của Đức Thánh Cha, giám mục Dori nhắc lại, chúng ta không được mất niềm tin vào cuộc sống. Chúng ta phải giữ niềm tin và hy vọng, luôn hiệp nhất để đối mặt với bạo lực đang đổ xuống chúng ta. Tìm kiếm mọi giải pháp, kể cả đối thoại. Tôi nghĩ đây là cách duy nhất để một ngày nào đó chúng ta có thể thoát khỏi bạo lực.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Bộ Phong Thánh và Tiến trình Tuyên phong Trần Phước và Phong Thánh.
Kính thưa quý thính giả, chiều Chủ nhật ngày 6 tháng 6 vừa qua, tại tỉnh Ravenna ở miền Bắc nước Ý, Đức Hồng Y Marcello Semeraro đã chúc sự thánh lễ tuyên phong chân phước cho nữ tu Maria Laura Mainetti, một nữ tu dòng nữ tử thánh giá, 60 tuổi, đã bị ba thiếu nữ đâm chết tại một công viên ở thị trấn Chiavenna vào ngày 6 tháng 6 năm 2000. 21 năm sau ngày qua đời, sơ đã được giáo hội chính thức nhìn nhận sự tử đạo. Đây là một tiến trình được tiến hành qua những giai đoạn khác nhau dưới sự hướng dẫn của Bộ Phong Thánh và quyết định cuối cùng thuộc về Đức Thánh Cha. Việc tuyên phong chân phước và phong thánh có ý nghĩa gì đối với giáo hội và đời sống của các tín hữu? Tiến trình này được thực hiện như thế nào? Bộ Phong Thánh đóng vai trò nào trong các tiến trình này? Và những chi phí cho việc tiến hành án phong chân phước hay phong thánh? Những câu hỏi này đã được Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh trình bày trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News vào ngày 31 tháng 5. Mọi tín hữu đều được kêu gọi nên thánh. Ngay từ ban đầu, giáo hội đã cảm thấy cần nhìn nhận những chứng tá gương mẫu và chính thức chấp nhận sự trung thành của họ với sứ điệp tin mừng. Việc giáo hội chính thức nhìn nhận sự thánh thiện của một cá nhân Kitô hữu là một truyền thống có từ lâu đời. Ngay từ những ngày đầu của giáo hội, khi có tin loan truyền về một vị tứ đạo nào đó hay về một ai đó đã sống tin mừng cách gương mẫu, họ được đề nghị như gương mẫu cho mọi người và là người cầu bầu trước mặt Chúa cho nhu cầu của các tín hữu. Có những tiến trình theo giáo luật và quy luật trong việc tuyên bố rằng một người là một vị thánh. Nhưng điều chính yếu và căn bản đó là giáo hội luôn tin rằng các thành viên của giáo hội có thể đạt tới sự thánh thiện và họ phải được biết đến và được đề xướng cho các tín hữu tôn kính cách công khai.
Bộ phong thánh theo tiến trình của việc phong chân phước và phong thánh cho các tôi tớ Chúa, hỗ trợ các giám mục trong quá trình điều tra liên quan đến việc tử đạo hoặc việc dâng hiến mạng sống và các phép lạ của một tín hữu công giáo, những người mà khi còn sống, khi sắp qua đời và cả sau khi qua đời, được xem là thánh thiện, hoặc do việc tử đạo, hoặc do việc hiến dâng cuộc sống của họ. Những tín hữu công giáo mà tiến trình tuyên phong chân phước và tuyên thánh đã được khởi xướng thì được gọi là tôi tớ Chúa. Trong mọi trường hợp, điều cần thiết là họ luôn có một danh tiếng về sự thánh thiện đích thực, lan rộng và lâu dài, hoặc được cộng đoàn Kitô giáo tin rằng họ đã sống một cuộc sống toàn diện, đã thực thi nhân đức Kitô giáo và cuộc sống của họ đã sinh hoa trái thiêng liêng. Đằng sau việc tuyên bố một vị thánh là một sự dấn thân tập thể cẩn thận, kéo dài hàng năm, đôi khi hàng thập kỷ. Tiến trình phức tạp này đòi hỏi sự tham dự của nhiều người với những kỹ năng khác nhau. Được ban hành vào năm 1983, các tiêu chuẩn mới quy định về việc phong thánh đã rút ngắn đáng kể thời gian cần thiết cho một quy trình phong chân phước và phong thánh. Trong quá khứ, cần phải đợi 50 năm sau khi vị tôi tớ Chúa qua đời thì mới bắt đầu nghiên cứu về cuộc đời, các đức tính hoặc sự tử đạo của họ. Ngày nay thì khác, tuy nhiên, thời gian án phong chân phước hoặc phong thánh phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một số là yếu tố nội tại như là sự phức tạp của chính con người các vị hoặc của giai đoạn lịch sử mà họ đã sống. Những yếu tố khác thuộc ngoại tại, đó là sự sẵn sàng, sự chuẩn bị hoặc sự sẵn sàng của những người làm việc cho từng án phong, các thỉnh nguyện viên, cộng tác viên bên ngoài và các nhân chứng, vân vân. Mỗi trường hợp có số người tham gia khác nhau, các nhân chứng cung cấp lời khai trong các giai đoạn của giáo phận có thể lên đến vài chục. Ngoài ra, còn có một số đông những người khác và các chuyên gia tham gia. Về thời gian, mỗi quy trình phong chân phước và phong thánh đều có các bước riêng, đó là điều tra, lấy lời khai, soạn thảo tập hồ sơ đúc kết, việc kiểm tra được tiến hành bởi các cố vấn thần học, và tùy theo án phong, có thể có các nhà cố vấn lịch sử. Sau đó cần có thời gian để tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế khi có thể có phép lạ chữa lành bệnh tật cần kiểm tra. Sau khi hoàn thành tất cả và mỗi bước đều được chấp thuận, hồ sơ sẽ được trình bày trước phiên họp của thành viên của Bộ Phong Thánh, tức là các hồng y và giám mục. Một khi toàn bộ quá trình đã được kết thúc, Đức Giáo Hoàng là người đưa ra quyết định cuối cùng. Vị Tổng trưởng Bộ Phong Thánh đệ trình các án phong khác nhau để Ngài chấp thuận. Thật sự là có rất nhiều án phong. Như hiện tại, các án phong đang tiến hành ở Roma là gần 1.500, trong khi các án đang ở cấp giáo phận là hơn 600. Không phải tất cả các án phong đều có kết quả tích cực. Điều này cho thấy sự nghiêm túc của quá trình này. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những người không được đề nghị cho việc tôn kính của các tín hữu không phải là những mẫu gương về chứng tá cuộc sống của họ.
Con số rất nhiều lễ phong thánh và phong chân phước được Bộ Phong Thánh đề xướng là một dấu chỉ cho thấy sức sống của giáo hội ở mọi thời đại. Trong 50 năm vừa qua, nhờ tiến trình đơn giản hơn nên số người được đề nghị cho các tín hữu tôn kính cũng gia tăng. Họ đến từ mọi châu lục và thuộc mọi thành phần dân Chúa. Những lợi ích thiêng liêng và mục vụ trong 50 năm này kể từ khi thành lập Bộ Phong Thánh vào năm 1969 là rất đặc biệt. Tính đến cuối năm 2020, có tổng số 3.003 vị được phong chân phước và 1.479 vụ vị được phong thánh. Thông thường có 2 phiên họp thông thường mỗi tháng và 4 án phong được xem xét trong mỗi phiên. Do đó, ước tính số án phong được hoàn tất mỗi năm là từ 80 đến 90. Dữ liệu này và các dữ liệu khác có thể được truy cập tại trang web của Bộ Phong Thánh. nơi cung cấp cho mọi người quyền truy cập dễ dàng và đầy đủ vào tất cả thông tin về bộ phong thánh và tiến trình phong thánh. Cho đến nay, ngoài các tài liệu và ấn phẩm chính, trang web còn chứa hơn 1.000 mục về các vị chân phước và các vị thánh của 7 triều đại giáo hoàng cuối cùng, được bổ sung với các hình ảnh, các trích dẫn, tiểu sử, bài giảng, liên kết bên ngoài và tài liệu truyền thông đa phương tiện. Có một thành ngữ vui để gọi bộ phong thánh, đó là nhà máy sản xuất thánh. Theo Đức Hồng Y Semeraro, cách diễn đạt này thậm chí có thể phát huy tác dụng nếu nó được hiểu theo cách tích cực, nghĩa là đó là nơi mà mọi người làm việc để có được sự trình bày nghiêm túc và trung thực về những người đáng được đề nghị là gương mẫu của sự thánh thiện. Mặc dù số lượng ứng viên khá nhiều, nhưng điều này không làm giảm đi tính chính xác, sâu sắc và thẩm quyền của bộ phong thánh. Bắt đầu với danh tiếng về sự thánh thiện và các dấu hiệu được nhận biết bởi dân Chúa, cuộc điều tra bắt đầu với giai đoạn đầu tiên trong giáo phận. Tiến trình mở án, chứng từ và tài liệu được thu thập, một tòa án được thành lập với các chuyên gia thần học và chuyên gia lịch sử. Một khi án phong được gửi đến Rome, một tường trình viên được chỉ định cho án phong. Vị này sẽ hướng dẫn thỉnh nguyện viên chuẩn bị tài liệu tổng hợp các bằng chứng thu thập được trong giáo phận để tái tạo lại chính xác cuộc sống và chứng minh các nhân đức hoặc sự tứ đạo của vị được đề nghị tuyên phong, cũng như danh tiếng về sự thánh thiện của họ và các dấu hiệu của sự thánh thiện của vị tôi tớ Chúa. Đây là Positio. Tập sách này sau đó sẽ được nghiên cứu bởi một nhóm các nhà thần học và trong trường hợp của một án cổ xưa liên quan đến một ứng cử viên sống cách đây rất lâu và không có nhân chứng cũng sẽ được nghiên cứu bởi một ủy ban lịch sử. Nếu những phiếu này là phiếu thuận, hồ sơ sẽ được đệ trình lên cho các hồng y và giám mục của Thánh Bộ phán quyết tiếp theo. Cuối cùng, nếu những vị này cũng đồng thuận, thì Đức Thánh Cha có thể cho phép ban hành sắc lệnh về các nhân đức anh hùng hoặc tử đạo hoặc việc dâng hiến mạng sống của vị tôi tớ Chúa. Vị này sau đó trở thành đấng đáng kính. Vị này được công nhận là đã thực thi các nhân đức Kitô giáo, nhân đức hướng thần, tin cậy và mến, các nhân đức trụ, khôn ngoan, công bình, can đảm và tiết độ. Những nhân đức khác như nghèo khó, khiết tịnh, vâng lời, khiêm tốn, đến mức độ anh hùng. Hoặc đã trải qua một cuộc tử đạo đích thực, hoặc đã hy sinh mạng sống của mình theo các tiêu chuẩn mà bộ phong thánh đã nêu lên.
Phong chân phước là giai đoạn trung gian trong tiến trình phong thánh. Nếu ứng viên được tuyên bố là tử đạo, người đó sẽ trở thành chân phước ngay lập tức. Nếu không thì cần phải có phép lạ được công nhận nhờ sự chuyển cầu của họ. Nói chung, phép lạ này là một sự chữa lành được một ủy ban y tế gồm các bác sĩ chuyên khoa, cả những người tin và không tin, cho là không thể giải thích được về mặt khoa học. Đầu tiên, các cố vấn thần học, sau đó là chính các hồng y và các giám mục của bộ phong thánh cũng tuyên bố về những phép lạ này, và Đức Thánh Cha cho phép ban hành sắc lệnh liên quan đến phép lạ. Để được phong thánh, nghĩa là để một người có thể được tuyên bố là một vị thánh, thì phải có một phép lạ thứ hai xảy ra sau lễ phong chân phước và được cho là nhờ sự chuyển cầu hiệu quả của chân phước. Dưới nhiều khía cạnh khác nhau, một án phong chân phước là một quá trình phức tạp và chi tiết, do đó có những chi phí nhất định liên quan đến công việc của các ủy ban, việc in ấn tài liệu, các cuộc họp của các chuyên gia về lịch sử, thần học có nhiệm vụ nghiên cứu tài liệu hoặc các bác sĩ khi có phép lạ. Bộ phong thánh luôn chú ý đến việc giới hạn các chi phí để yếu tố kinh tế có thể không là sự trở ngại cho sự tiến triển của các án phong. Theo nghĩa này, các quy tắc hành chính được Đức Thánh Cha phê chuẩn vào năm 2016 đảm bảo sự quản lý minh bạch và thường xuyên. Được tài trợ bằng nhiều cách khác nhau, một quỹ liên đới do Bộ quản lý đã được thành lập cho các án phong ít có nguồn lực hơn. Bộ cũng đang nghiên cứu các cách hỗ trợ khác. Chi phí của tòa thánh dành cho công việc này trong năm 2021 là khoảng 2 triệu euro.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Con đường đến với Công giáo nhờ bài hát Ave Maria của Emma Larson.
Cách này 2 năm, trong một lần tham dự một buổi hòa nhạc Giáng sinh do ca đoàn Jean Leoni trình diễn tại nhà hát Orpheum ở Vancouver, bản hợp xướng Ave Maria đã thu hút sự chú ý của cô gái trẻ Emma Larson. Dù không hiểu tiếng Latin, nhưng có điều gì đó từ tác phẩm tuyệt vời này đã lưu lại trong tâm trí cô. Ngay cả khi buổi biểu diễn đã kết thúc từ lâu và Emma đã rời nhà hát, nhưng tác phẩm đó vẫn tiếp tục vang lên trong tâm trí cô. Cô không hiểu bài hát đó có ý nghĩa gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, kể từ khi Emma nghe thấy nó cứ lẩn vẩn trong đầu cô. Ngày hôm sau, cô đã tìm kiếm từ Ave Maria trên Internet và cô hiểu nó có nghĩa là kính mừng Maria. Lớn lên trong một gia đình yêu thích âm nhạc nhưng không theo đạo, Emma không biết kinh kính mừng và cũng biết rất ít về Công giáo. Nhưng sự xao xuyến trong lòng khiến cô muốn nghe lại bài hát và cô đã sớm tìm kiếm nhiều phiên bản khác nhau trên mạng. Emma đã khám phá ra một bài thánh thi Công giáo thứ hai, đó là bài Ave Maria Stella, Đức Mẹ Sao Biển, và bản nhạc quá hay. Sau khi nghe nó, Emma bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về Công giáo. Điều này có nghĩa là gì? Sao âm nhạc của nó lại tuyệt vời đến thế? Và đại dịch COVID-19 bùng phát đã giúp Emma có thật nhiều thời gian để đọc về Công giáo. Cô bắt đầu với chữ mơn côi và không lâu sau cô khám phá ra rằng có một nhà thờ chính tòa Công giáo có tên mơn côi ở Vancouver. Gần như cùng thời gian đó, Emma gặp phải một cuộc khủng hoảng cá nhân. Cô đã kết thúc một mối quan hệ mà cô đã gắn bó một thời gian khi còn học đại học. Và là một thiếu nữ ở độ tuổi đôi mươi, cô đang tìm kiếm niềm an ủi và những khởi đầu mới. Cô nghe về một nhà thờ Anh giáo ở trung tâm Vancouver và thử tìm đến tìm hiểu ở cộng đoàn đó. Khi các cử hành tôn giáo ở nhà thờ Anh giáo chuyển sang trực tuyến, Emma tiếp tục theo dõi và cô cũng tìm kiếm về Công giáo và học lần hạt mương côi. Emma chia sẻ, tôi thích chuỗi mơn côi với các mầu nhiệm khác nhau. Tôi thích tìm hiểu về các mầu nhiệm mùa thương, cũng như cách Đức Mẹ chịu đựng nỗi buồn và đau khổ không thể tưởng tượng được này. Emma nói thêm, một điều mà tôi thấy thực sự thú vị về Công giáo là có rất nhiều tên hoặc tước hiệu dành cho Đức Maria. Đó là điều mà tôi không tìm thấy ở bất kỳ giáo hội nào khác. Tất cả mọi điều về Công giáo đều thực sự thật đối với tôi. Một ngày kia, Emma khám phá ra kênh YouTube của nhà thờ chính tòa Mơn Côi và lần đầu tiên cô tham dự thánh lễ. Dù cô không hiểu thánh lễ hay bất cứ điều gì, nhưng ngay lập tức nó thu hút cô. Emma bắt đầu đọc về lịch sử Kitô giáo và các hệ phái Kitô giáo và nhận ra một số điều về thánh lễ mà cô yêu thích, ví dụ như cấu trúc, truyền thống ca đoàn. Emma chỉ cần một thời gian ngắn để có can đảm, nhưng còn nhiều thời gian cầu nguyện và suy nghĩ trước khi đi đến nhà thờ chính tòa Mơn Côi. Cô xin Chúa ban cho cô can đảm để đi bước đầu tiên trong việc trở thành người Công giáo. Việc suy tư về lời thưa vâng của Đức Mẹ khi mang Chúa Giêsu trong lòng cũng mang lại cho Emma sức mạnh. Cô nói, điều đó luôn làm tôi khó hiểu. Làm sao mà mẹ sợ hãi và không chắc chắn về những gì thiên thần đang nói với mẹ? Và cách mẹ chỉ nói, xin hãy thực hiện với tôi theo lời của Ngài, đã cho tôi rất nhiều can đảm. Làm thế nào mẹ đã thưa vâng với Chúa mà không biết mọi việc sẽ diễn ra như thế nào? Emma đã viết email cho một linh mục, nói rằng cô thích đọc kinh mơn côi và nghĩ rằng cô ấy muốn trở thành một người Công giáo. Tháng 9 năm 2020, Emma tham gia chương trình nghi thức khai tâm Kitô giáo tại nhà thờ chính tòa Mơn Côi. Chương trình này do thầy phó tế Richard Châu hướng dẫn, hoàn toàn trực tuyến, và đã giới thiệu Emma với một số người Công giáo đầu tiên mà cô từng gặp. Cô chia sẻ, không có ai trong gia đình tôi là tín hữu Công giáo và tôi cảm thấy hơi choáng ngợp. Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng đó là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời mình, từ việc không được nuôi nấng theo tôn giáo nào, trở nên sống tích cực như một người Công giáo. Mỗi lần tôi nghĩ rằng Nó sẽ quá khó khăn. Tôi sắp thay đổi cuộc sống của mình quá nhiều. Tôi không biết liệu mình có thể làm được điều này không. Ý nghĩ là người công giáo duy nhất trong gia đình tôi. Mỗi lần có những điều nghi ngờ đó, tôi khám phá ra điều gì đó khác về mẹ Maria và nó sẽ đưa tôi trở lại. Vào tháng 4 vừa qua, Emma đã được rửa tội và trở thành người công giáo. Thầy Phó tế Richard chia sẻ, mẹ Maria thu hút Emma vào giáo hội và hướng cô đến với Chúa Kitô và cô ấy đã đáp lại điều đó. Thật tuyệt vời! Mẹ Maria vẫn hoạt động, đưa mọi người đến với Chúa Kitô. Từ khi Emma trở thành tín hữu công giáo, nhiều người trong gia đình cô đã hiếu kỳ về những yếu tố của công giáo và bắt đầu trò chuyện với cô về những điều đó. Mẹ của cô đã từng đến một nhà thờ Kitô giáo khi còn trẻ, đặc biệt xúc động. Emma cho biết, kể từ khi tôi trở thành công giáo, mối quan hệ của tôi với mẹ đã trở nên sâu sắc hơn. Nói về Chúa với gia đình tôi nhiều hơn những gì tôi có thể mong đợi. Emma chờ đợi ngày có thể hiện diện tham dự thánh lễ, quy tụ với những người trẻ công giáo khác và trở thành tình nguyện viên ở một trong những giáo xứ lân cận. Trong thời gian này, cô tham dự các thánh lễ được truyền trực tiếp, xem nội dung thông tin về công giáo trên mạng, đọc sách cầu nguyện và lần chữ mừng côi mỗi ngày. Cô nói, tôi không biết mình sẽ làm gì nếu không có nó. Trong thời gian này, chúng tôi đang ở xa nhà thờ, một cái gì đó mà bạn có thể nắm giữ về mặt vật lý thực sự là nền tảng chắc chắn. Bạn cảm thấy được kết nối với phần còn lại của giáo hội.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.